trong tác phẩm Tiếng Tâm Minh. Nó cũng có bốn câu nói về đồng và bất đồng. Các thầy, các sư cô ở bên Lộc Uyển được thầy thượng tọa bên đó Phước Tịnh dạy Tiếng Tâm Minh, và chắc chắn là đã học cái câu này rồi: chí đồng vô đồng, đồng chí vô chí, lưỡng chí bất thành, nhất hà hữu chí. Nhưng mà mình đừng có cắt nghĩa cái câu đó nữa, mất thời giờ để đi tới. Như tôi đây, as for me, đây là lời tôi nói. Khi có học giả tới, tức là có người tham vấn tới, thì tôi sử dụng ba phép quyết đoán để đối phó với ba loại căn cơ. Ba phép quyết đoán ở đây là dịch từ chữ tam chủng căn khí. Căn khí tức là cái tâm lý của họ, cái điều kiện của họ, cái căn cơ của họ. Tam chủng căn khí là ba cái loại căn khí để đối phó với ba loại căn cơ. Ba phép quyết đoán để đối phó với ba loại căn cơ, tam chủng căn khí. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tức là hơi cù lần, có những thiền sinh, có những học nhân, có những đệ tử hơi cù lần, tức là căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cảnh của họ. Nói ra cái gì là tôi lấy cái đó tôi liền một thùng rác. Tôi đoạt bằng một câu nói, hoặc tôi uốn, hoặc tôi hét. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt căn của họ, nhưng tôi không đoạt pháp của họ. Tại vì sợ đoạt pháp của họ, họ sẽ bơ vơ. Họ sẽ không có nơi nương tựa, cho nên đoạt cái cảnh trước. Ví dụ như khi mà có vị đệ tử lên hỏi thiền sư Triệu Châu: dạ bạch thầy, con chó có Phật tánh hay không? Thì thiền sư nói không, tức là đoạt cảnh. Tại chàng là cứ đi tìm cầu, đi tìm cầu kiến thức. Và khi mình học được cái là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì sướng quá đi, cho đó là một cái kiến thức rất là thấm uyên, rất là quan trọng. Chắc là nhờ cái đó mà mình giải thoát giác ngộ, bị kẹt vào quan niệm đó. Và người đã có Phật tánh rồi mà không, chó cũng có Phật tánh nữa, cây cỏ có Phật tánh nữa, thành nó muốn lên để một mặt để chứng tỏ rằng con là người có học thuộc bài. Mà nếu mà thầy nói đúng thì như vậy nó càng hư nữa, nó càng cố chấp nữa, cho nên thầy nói không, tức là đoạt cảnh. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cảnh của họ nhưng không đoạt pháp của họ. Nếu người có căn cơ trên trung bình tới thì tôi sẽ đoạt cả cảnh và cả pháp của họ. Tại vì họ có đủ sức để chịu đựng cái đó. Họ không ngã lăn quay ra, họ không có tuyệt vọng, họ không có bỏ tu. Chứ còn mà dưới trung bình mà anh mà đoạt luôn hai cái thì chắc họ bỏ tu. Nếu là người có căn cơ bén nhạy tới, the most brilliant one, tôi sẽ không đoạt cảnh, cũng không đoạt pháp, cũng không có đoạt người. Và đối với người đó không có cần đoạt cái gì hết. Tại người đó không có bị mắc kẹt, rất là dễ, cho người đó có tự do, có thân nhận. Nếu là người có kiến giải vượt bực tới, tức là mấy cái người gọi là thuộc về cái hàng thường thẳng, thiền sinh thường thẳng đó, tôi sẽ sử dụng toàn thân để đối phó. Lúc đấy mình đem hết cái con người của mình ra để tiếp xúc với người đó, tại người đó là tri kỷ. toàn thân, tức là không có che giấu gì nữa. Tôi không có hiện nửa thân, tôi sử dụng toàn thân. Tại tôi thấy người đó là tri kỷ và người đó cũng thấy tôi là người tri kỷ. Mà không liệt họ vào một loại căn cơ nào cả. Có ba căn cơ. Và cái người tri kỷ thì không có nằm trong ba căn cơ đâu. Này các vị đại đức, trong trường hợp này, tức là trong trường hợp bén nhạy, trong cái trường hợp mà cái người tri kỷ đó, pháp lực của cái học nhân sẽ không để cho một ngọn gió nào đi qua, và tốc độ của pháp lực ấy, lửa đá và điện quang cũng không vượt qua được. Tức là cái bén nhạy nó rất là mau chóng. Nó không có đi ngang qua một cái trung gian suy luận, một cái giây phút ngần ngừ nào hết. Tự giác có là nó có, chứ không phải là nó phải đi ngang qua một cái giây phút để có câu trả lời. Nếu có một cái giây phút để tìm câu trả lời, nếu có một sự lẫn lộn, thì đó là thất bại. Nó không phải là tự giác đích thực. Nó là sáng tác phẩm của tư duy. Nó không phải là tự giác. Nó chỉ là sản phẩm của tư duy. Mà khi mà người ta đưa sản phẩm của tư duy ra thì mình biết. Biết liền. Ví dụ như thầy vào bếp, thầy thấy sư chú đang gọt cà rốt, có làm gì đó. Thì sư chú bén nhạy, thì chú mỉm cười một cái, không nói gì được thì cũng được rồi. Câu trả lời khá, sư chú là tri kỷ của thầy. Còn nếu sư chú cuối lần nói, mà thầy đã con cắt cà rốt thì tôi hỏng rồi. Bộ thầy mù sao không có thấy con đang cắt cà rốt? Không phải là tri kỷ. Vậy thì cái căn cơ bén nhạy nó mau hơn là điện quang. Lửa đá và điện quang. Lửa đá tức là ngày xưa người ta không có hộp quẹt á, thành ra người ta phải làm lửa bằng đá lửa. Nó rất là mau. Điện quang tức là lightning, tức là chớp nhoáng. Nó mau như vậy, nhưng mà nó cũng mau hơn được cái căn cơ bén nhạy của cái người thiền sinh ngồi đạo. Trong trường hợp này, pháp lực của cái học nhân sẽ không để cho một ngọn gió nào đi qua. Tức là gió không có bao giờ đối kịp. Và tốc độ của pháp lực ấy, lửa đá và điện quang cũng không vượt qua được. Vì học nhân ấy chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao. Chớp mắt, tức là nếu trong cái thời gian chớp cái mắt là đã mất rồi. Nó đã không có cái communication, nó không có cái sự truyền tâm. Và nó đi vào tư duy. Nó có sự lưỡng lự, nó đi vào tư duy, thất bại. Bởi vậy cho nên ngày xưa trong thiền môn nó có những cái trận gọi là pháp chiến, Dharma battle, hay là thiền chiến, Zen battle. Giữa hai thiền giả, giữa thiền giả với giữa thiền sư với thiền sư. Ở trong cái từ ngữ của thiền ngày xưa nó có cái danh từ là xuất trận và nhập trận. Trong những buổi đại tham hay tiểu tham thì một vị có thể lên để đối đáp, và đó là một cuộc thử nghiệm coi thử vị đã chín chưa, vị đã thuộc căn cơ nào. Thì khi người đó đi ra, tức là có nhiều can đảm, mặc áo giáp, hùng khí đầy mình mới đi lên, gọi là xuất trận. Và trong khi mà hai bên nói ra một câu, nói về một câu, cái đó gọi là nhập trận. Cái đó gọi là những cái Zen battle. Và có khi nó thành công, có khi thất bại cả hai bên. Ở đây tại thầy từ bi quá, thì thầy không có cho thực tập cái chuyện gọi là thiền chuyển pháp chuyển. Tại vì chiến tranh thế nào cũng có người thua, cái thắng. Vì học nhân ấy chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao rồi. Tương giao tức là communication, true communication. Chỉ cần khởi ra một niệm là đã đi vào sự sai trái. Niệm đây tức là một cái thought, một cái tư duy. Cái tự giác là nó không có thể nào chấp nhận được cái tư duy. Tư duy là chưa phải tự giác. Và thiền sư không cần phải ngồi nói chuyện lâu. Người kia có một cử chỉ, người kia có một phản ứng, người kia nói ra một tiếng là đủ để mình biết cái tâm của người đó. Không có thể nào che giấu được. Nhiều khi bác sĩ mà cần phải có cái ống nghe hay là cái dùi hay là cái gì để bảo mình lấy lửa ra, nhưng mà thiền sư thì không cần mấy cái đó. Chỉ cần quan sát người kia một vài phút là biết được cái căn cơ người đó. Vì học nhân chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao. Chỉ cần khởi ra một niệm là đã đi vào sự sai trái. Có hiểu được hay là không? Là chỉ ngay trong giây phút đó mà thôi. Nếu mà cố gắng thêm thì nó vô ích. Nó đưa ra cái sao mình nắm được thì là thất bại rồi. Mà sự cái cơ hội của mình để tiếp xúc với thầy nó ít lắm. Mỗi khi thầy đưa ra cái sao mà mình nắm được là một lần thất bại. Mà có thể là thầy đã đưa cái sao ra cho mình nhiều lần, và mỗi lần mình đều không nắm được. Mà chuyện đó không phải là xảy ra cho các vị học nhân trong cái thời đại của thầy Lâm Tế, nó xảy ra ngay ở làng Mai. Nhiều khi thầy đưa ra những cái sao nhưng mà không có nắm được.